Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ nhìn lại những vấn đề nổi bật tại Úc trong tuần qua là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tin nổi bật nhất trong tuần có lẽ là kết quả của cuộc khảo sát toàn dân, khảo sát qua bưu điện về hôn nhân đồng giới. Và kết quả thì như chúng tôi đã loan tin, gần 62% bỏ phiếu thuận và gần 40% là bỏ phiếu chống. Thưa anh, bây giờ chuyện kế tiếp sẽ là cái gì đây?
Vâng, chuyện kế tiếp không phải là các cái cặp đồng tính là có thể ra tòa án hoặc là đến nhà thờ hoặc là đến những cái nơi mà có thể công chứng cho hôn nhân của họ được, mà có lẽ là họ phải chờ. Họ phải chờ cho đến khi Quốc hội thông qua cái dự luật này, và có lẽ là trong vòng 2-3 tháng khi mà tất cả những cái vấn đề thủ tục nó phải được thông qua rồi nó phải được tổng toàn quyền ký để trở thành luật đó, thì khi đó thì họ mới có thể có một cái tư cách hợp pháp trong cái hôn phối của họ.
Và trước đó thì chúng ta cũng biết là thượng nghị sĩ Dean Smith, ông này cũng là người đồng tính, đã đưa ra một cái dự luật cá nhân để mà hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. Thì bây giờ là trong thượng viện đang tranh luận về chuyện này, đúng không anh?
Đúng rồi, thì sau khi kết quả được công bố thì Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã nói là yes, let's get on with it, tức là bây giờ dân chúng đã phát biểu cái ý kiến của mình và bây giờ chúng ta phải là tiếp tục thực hiện những cái ý nguyện của người dân. Cũng như là thủ lãnh đảng đối lập là ông Bill Shorten cũng nói là đây là một cái ngày đáng ghi nhớ và một ngày đáng liên hoan của cái cộng đồng những cái người đồng tính hoặc là chuyển giới v.v.
Chúng ta cũng biết là chuyện này thì được cả hai đảng ủng hộ, nhưng mà cụ thể nội dung của dự luật của thượng nghị sĩ Dean Smith thì có cái gì thưa anh?
Chúng ta đều biết là thượng nghị sĩ Dean Smith là một trong những cái thượng nghị sĩ đầu tiên tại Quốc hội Liên bang tự công khai nói rằng là tôi là một cái người đồng tính, và ông cũng đồng thời là một người Thiên Chúa giáo rất là thuần thành. Ông cũng kêu gọi các động viên rằng là nếu mà có bất cứ một cái sự tu chính nào trong cái dự luật của ông mà nó liên quan đến cái việc mà phủ nhận các cái quyền chính đáng của những cái công dân Úc, dù là cái người đó là người đồng tính luyến ái nam hay nữ, và những cái trách nhiệm cũng như là cái đặc quyền của họ đã có đó, thì sẽ bị nghĩa là ông phản đối một cách kịch liệt, bởi vì ông cho rằng là những cái sự thay đổi này, cái sự thay đổi trong cái dự luật mà ông đang đưa ra đó, nó không phải là một cái cuộc cách mạng gì hết, mà thật ra đó là một cái sự cải cách ở trong cái luật hôn phối của nước Úc mà thôi.
Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là bây giờ đó, nếu mà chống thì có đó gần 40% cử tri của Úc là không chấp nhận chuyện này. Và chúng ta cũng biết là một số các cái giáo hội cũng không đồng ý, mà đặc biệt là giáo hội Công giáo. Thì Ban Việt ngữ SBS cũng đã nói chuyện với Linh Mục Giuse Đinh Trọng Chính ở Tây Úc về cái góc nhìn của Công giáo đối với vấn đề này, và ông đã khẳng định rằng là giáo hội Công giáo không chấp nhận cái chuyện hôn nhân đồng tính, mặc dù là không phân biệt người đồng tính, vẫn xem những người đồng tính một cách bình đẳng như mọi giáo dân khác thôi, nhưng mà không ủng hộ cái chuyện là hợp thức hóa hôn nhân của những người này.
Vâng, dĩ nhiên là cuộc tranh luận tại Thượng viện người ta cũng không mong mỏi rằng là nó sẽ diễn ra một cách suôn sẻ hoặc là nó đều có một cái sự đồng thuận 100% về cái dự luật mà do Thượng nghị sĩ Dean Smith đưa ra. Bởi vì thưa quý vị, là chúng ta đang thấy là có đến khoảng gần 40% dân Úc cũng đã phản đối cái chuyện này, và mặc dù nó đã được cái phiếu yes khá áp đảo, nhưng mà không phải vì vậy mà tiếng nói của thiểu số bị khỏa lấp hoặc là bị là gạt ra một bên. Và người ta đặc biệt chú trọng đến cái quyền gọi là quyền tự do phát biểu và quyền tự do tín ngưỡng của những cái người mà có liên quan hoặc là bị có thể bị ảnh hưởng bởi cái dự luật này. Và do đó trong cái dự luật của thượng nghị sĩ Dean Smith cũng có một cái phần là đề ra là nói là đây là chỉ là một cái sự hợp pháp hóa cái cái hôn nhân đồng tính mà thôi, chứ không phải là xâm phạm vào những cái quyền lợi hoặc là cố tình là xem nhẹ những cái quyền về tự do phát biểu cũng như là những cái niềm tin tôn giáo của những người khác. Họ đặt ra những cái trường hợp cụ thể như là thí dụ như là một cái nhà thờ Công giáo, một cái chùa Phật giáo, một cái thánh đường Hồi giáo chẳng hạn, đề ra một cái tấm bảng là nơi đây không chấp nhận cử hành lễ thành hôn cho những người đồng tính. Thì thưa quý vị, trong hiến pháp của Úc nó có những cái điều như vậy để bảo đảm cái quyền tự do tín ngưỡng và đồng thời cái quyền tự do phát biểu của những cái của người dân, và vì vậy họ có thể coi là bị phạm pháp hay không nếu mà không thực hiện một cái điều luật là mà hợp pháp hóa cái hôn nhân đồng tính. Đây là những cái vấn đề kỹ thuật ở trong pháp lý mà có lẽ là các luật sư cũng như là các vị đại diện dân cử của chúng ta ở Quốc hội Liên bang sẽ phải giải quyết trước khi Quốc hội kết thúc phiên họp kỳ này.
Trong cộng đồng người Việt thì chúng ta cũng biết là cũng có những người đồng tính và cũng có những cặp đồng tính. Nhưng mà do cái văn hóa cho nên là người ta cũng không phổ biến rộng rãi lắm, chỉ trong vòng thân gia đình mà thôi, bạn bè mà thôi. Nhưng mà thưa anh, cũng không thiếu người đã công khai rằng là mình người đồng tính. Tôi không hiểu rằng là cái đạo luật này nếu mà được thông qua và hôn nhân đồng tính được hợp thức hóa, thì nó có phải là sẽ mở ra một cái cánh cửa để cho những người trong cộng đồng họ cảm thấy thoải mái hơn để mà nói đến cái vấn đề này hay không thưa anh?
Thưa anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý vị khán giả, không phải chỉ trong cái cộng đồng người Việt mà không mà thôi, mà một số các cái cộng đồng di dân khác vốn sống trong những cái xã hội có tính cách là truyền thống hơn thì họ thường không có một cái nhìn nó có tính cách là thông thoáng hoặc là cởi mở hơn so với những cái người Úc ở đây chẳng hạn, và vì vậy người ta thấy nó đã thể hiện qua cái kết quả của cuộc khảo sát vừa rồi, các cái vùng đặc biệt là trong các cái vùng miền Tây Sydney chẳng hạn thì cái tỷ lệ phiếu bầu no rất là cao và thậm chí là có cả đến 13 cái đơn vị bầu cử liên bang đã bầu no, tức là họ không có chấp nhận cái chuyện mà hợp pháp hóa cái vấn đề hôn nhân đồng tính. Trở lại cái vấn đề người Việt, thưa anh Quốc Vinh cũng như là quý vị thính giả, dĩ nhiên là chúng ta đến từ những cái nguồn gốc văn hóa đông phương truyền thống, và do đó các cái vấn đề như là hôn nhân đồng tính hoặc là các vấn đề mà nó có tính cách khá là nhạy cảm trong cái nhận thức cũng như trong cái sinh hoạt của chúng ta hàng ngày đó, thì chúng ta thường thường có cái thái độ nó dè dặt, nó cẩn trọng hơn, và những cái gì mà nó đi ngược lại với những cái niềm tin có tính cách truyền thống của chúng ta thì chúng ta hầu như là chưa có chấp nhận nó ngay tức khắc, hoặc là nếu không nói là gạt bỏ thẳng tay. Tuy nhiên người ta cũng thấy rằng là cái kết quả yes với cái đa số là hơn 61% đó, nó có thể tạo ra một cái cơ hội, nó có thể mở ra một cái con đường để cho những người ở trong cuộc, đặc biệt là những cái cặp đồng tính, có thể mạnh dạn hơn, hay là có thể là một cái cơ hội để cho họ mà tiết lộ ra, hoặc là có thể nói một cách khá thoải mái hơn về cái gọi là cái thân phận đồng tính của mình. Và biết đâu chừng nó thể là một cái gì đó để nó mở cửa ra một cái điều mà người ta lâu nay vẫn coi nó là một cái tabu, một cái điều cấm kỵ ở trong cộng đồng, ở trong xã hội, đặc biệt là trong những cái cộng đồng mà văn hóa hoặc là ngôn ngữ mà họ đang sống.
Bây giờ chúng ta nói đến ảnh hưởng đối với trẻ con. Có những người lập luận rằng là những đứa nhỏ khi sinh ra lớn lên thì nên được nuôi dưỡng bởi một gia đình có cha và có mẹ. Hoặc ít ra là cho dù cái gia đình đó gãy gánh giữa đường đi, nhưng mà đứa nhỏ vẫn có người cha, vẫn có người mẹ. Nói rằng là những cặp hôn nhân mà giữa nam và nữ thì cũng chưa chắc gì là hoàn hảo. Nhưng mà đối với những cặp đồng tính thì hoặc là hai nam hoặc là hai nữ, thì không hiểu rằng là cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của đứa trẻ như thế nào.
Vâng, điều này chúng tôi nhớ lại cái lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Penny Wong tại Thượng viện ngay hôm thứ Năm, tức là khi mà mở đầu cái cuộc tranh luận về cái dự luật của Thượng nghị sĩ Dean Smith, bà gốc Malaysia. Và bà cũng là công khai nói lên cái quan hệ đồng tính của mình trong cái thời gian bà được đắc cử vào Thượng viện. Thì bà nói rằng là hai đứa con gái của tôi nó sẽ rất vui mừng biết bao khi mà cái kết quả của cuộc khảo sát này được đa số dân Úc chấp nhận và quan hệ giữa chúng tôi một ngày nào đó sẽ được hợp pháp hóa. Và tôi nghĩ rằng là tôi đã tranh đấu để cho có được một ngày này, để cho các cái con tôi hiểu rằng xã hội Úc là một xã hội công bình. Thưa quý vị, thì có thể đó là một cái nhìn từ một cái người mà ở trong cuộc. Tuy nhiên thì nói chung ở xã hội thì ngày nay người ta có thể là sẽ chưa đo lường được cái kết quả hoặc là cái hậu quả của cái việc mà là hợp pháp hóa cái hôn nhân đồng tính.
Tôi không hiểu là giữa các tôn giáo thì như thế nào, thì chúng ta cũng ít nhiều biết cái quan điểm của bên giáo hội Thiên Chúa Giáo. Nhưng mà Thiên Chúa Giáo đây là công giáo, chứ còn bên Tin Lành thì cũng có rất là nhiều vị mục sư ủng hộ chuyện này. Nhưng mà nếu căn cứ trên cái kết quả bầu cử đó, thì chúng ta thấy rằng là tại những cái đơn vị bầu cử mà có đông đảo người Hồi giáo thì có vẻ họ lại chống hôn nhân đồng tính, thì rõ ràng cho thấy rằng là đứng trên cái góc nhìn của các tôn giáo thì dường như cái chuyện này không được ủng hộ nhiều lắm.
Thưa quý vị, thì một trong những cái đơn vị bầu cử liên bang mà có đông người gốc Hồi giáo đó là đơn vị Blacksland, tức là cái vùng bang sao, thưa quý vị, mà chúng ta cũng có khá đông người Việt cư ngụ đó. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái đơn vị có một cái số phiếu bầu no cao nhất của cả nước, tức là họ bầu nô đến khoảng 74%, tức là chưa có một cái đơn vị nào mà phản đối chuyện mà hợp pháp hóa cái hôn nhân đồng tính cao như vậy. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy rằng là nó có những cái phản ứng và hoặc là nó có những cái thái độ biểu lộ cái sự đồng ý hay là không đồng ý của họ, và điều này nó cũng đã phản ánh qua khá nhiều ở trong các cái đơn vị ở miền Tây Sydney. Và chỉ riêng ở New South Wales không, đã có 13 trong số 15 cái đơn vị bầu cử trên toàn quốc đã bỏ phiếu no. Thì điều đó, thưa quý vị, nó cũng phản ánh một cách khá rõ ràng về cái tính chất cũng như là về cái quan điểm của các cái cộng đồng di dân ở trong những cái vùng này.
Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng hy vọng rằng là chuyện này sẽ được giải quyết trước Giáng sinh. Nhưng mà bây giờ cho đến lúc đó thì cũng không còn bao nhiêu ngày, nhưng mà có lẽ tôi đoán rằng là các cái dịch vụ mà tổ chức cưới hỏi đó chắc là họ đã đang bắt đầu chuẩn bị rất là nhiều. Và cũng hay là cái chuyện này nếu như mà đã được thông qua thì nó cũng đúng ngay cái mùa đám cưới luôn hả anh?
Vâng, nếu mà cái đạo luật đó nó được thông qua và ban hành thành như là một đạo luật thì có lẽ là nó cũng đúng dịp vào một mùa cưới hỏi, thưa quý vị. Và người ta nghĩa là tiên liệu rằng là vâng, nó sẽ các cái nơi mà tổ chức cưới hỏi hoặc là cho mướn y phục hay là tổ chức lễ cưới vân vân rầm rộ so với hơn với những cái người năm trước. Bởi vì thưa quý vị, trên toàn quốc bây giờ tuy là chưa có thống kê nhưng mà người ta cũng nghĩ rằng là có hàng chục ngàn cặp đồng tính và từ lâu nay sống ở trong một cái mối quan hệ nó không chính thức, và có thể đây là một cái cơ hội để cho họ để công khai hóa cái liên hệ của họ. Người ta nghĩ rằng là nó có thể đem lại cho cái nền kinh tế từ 500 triệu đến 1 tỷ đô la, thưa quý vị, trở về những cái chuyện này. Tuy nhiên ở cái phía chống đối thì họ có những cái quan tâm ngược lại là nó có thể mở ra những cái cánh cửa cho những cái người mà lợi dụng cái chuyện này, thí dụ như lại lợi dụng để bảo lãnh một cái người hôn phối đồng tính của mình sang nước Úc định cư chẳng hạn. Tuy nhiên, thưa anh Quốc Vinh cũng như quý vị, có lẽ là chúng ta cũng phải chờ hạ hồi phân giải của cái chuyện này, chứ không có thể nói được một khi mà cái dự luật nó chưa trở thành đạo luật và những cái sự áp dụng của nó ra sao.
Thì đành như vậy, nhưng mà tôi nghĩ cái đó đâu có là vấn đề đâu thưa anh. Bởi vì nếu như mà đã công nhận người ta là phối ngẫu của mình thì họ được hưởng mọi quyền lợi, cái chuyện đó bình thường. Ví dụ như bây giờ tôi có người phối ngẫu cũng là đồng tính ở nước ngoài thì vẫn bảo lãnh rồi, vẫn bình thường thôi chứ đâu có vấn đề gì.
Vâng, tôi chỉ nói thêm cái chữ là lạm dụng cái chuyện đó, chứ không, tôi không nói là cái quyền lợi của họ đương nhiên sẽ có, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà những người cặp bình thường, vâng, nam và nữ, người ta cũng vẫn gian lận như vậy cái mà. Đợi gì tới bây giờ những người đồng tính mới làm chuyện đó.
Vâng, thưa anh quý vị, dĩ nhiên là như vậy rồi, và đây là những cái phản ảnh hoặc là những cái quan tâm tức thời của những cái người mà có thể có những cái quan ngại hoặc là những cái người đã bỏ phiếu no. Tuy vậy, chúng ta đang sống trong một cái đất nước có tự do, có dân chủ, và những cái chuyện này đều do luật pháp sẽ giải quyết được hết.
Nói gì nói thì trước mắt đó, giống như là SBS cũng đã phỏng vấn những người chủ các cái tiệm cưới ở Parramatta mới gần đây thôi, thì họ cũng cho biết rằng là đã bắt đầu nhận được những cái đơn đặt hàng của những cặp đồng tính rồi đó.
Và nhân danh trên 61% những người bỏ phiếu thì chúng ta chúc mừng trước cho họ.
Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin chào quý vị.